Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 8 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đề nghị không tăng giá bán than cho sản xuất điện.
Người dân có thể dùng VNEID thay thế giấy tờ xe khi cảnh sát giao thông kiểm tra.
Các nhà khoa học Israel tạo ra mô hình phôi thai không cần trứng và tinh trùng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Rạng sáng nay ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 tại Jakarta, Indonesia. Đối với Việt Nam, đây là hoạt động ngoại giao quan trọng, nằm trong chuỗi các sự kiện đối ngoại rất sôi động đang diễn ra khi lãnh đạo đảng nhà nước thăm làm việc tại nhiều nước, tổ chức quốc tế và nhiều nhà lãnh đạo của các nước đối tác quan trọng tới thăm làm việc tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng đã tham dự khoảng 40 hoạt động gồm các hội nghị đa phương, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, gặp gỡ và tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp.
Làm việc khẩn trương với gần 20 hoạt động và khoảng 90 văn kiện được thông qua và ghi nhận, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp, bội thu về kết quả. Trên tinh thần chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác đã trao đổi về nhiều nội dung chiến lược đang đặt ra cho ASEAN và khu vực, thống nhất các định hướng củng cố và nâng tầm hợp tác, chuẩn bị cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn và bứt phá trong tương lai. Dịp này, các nhà lãnh đạo thông qua nhiều văn kiện quan trọng như tuyên bố phát triển hòa nhập cho người khuyết tật, phát triển gia đình và bình đẳng giới, tăng cường an ninh lương thực, chăm sóc và giáo dục mầm non, khuôn khổ về hệ thống điều phối khẩn cấp y tế công cộng ASEAN.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đề nghị không tăng giá bán than cho sản xuất điện. Trước đó, EVN cho hay ngày 5 tháng 9 đã nhận được văn bản của TKV về việc điều chỉnh tăng giá bán các loại than trong nước cho sản xuất điện. EVN cho rằng do giá bán lẻ điện bình quân chưa được điều chỉnh kịp thời đã làm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN lỗ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đất nước và bảo đảm an ninh năng lượng. Vì vậy, EVN đề nghị TKV xem xét không tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu.
Hiện giá dừa khô nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã dần khôi phục trở lại sau nhiều tháng giảm mạnh. Người trồng dừa vui mừng khi thị trường dừa có dấu hiệu khởi sắc sau giai đoạn lên xuống thất thường. Hiện dừa khô được thương lái thu mua với giá từ 70.000 đến hơn 80.000 đồng một chục, tức là khoảng 12 trái, tăng khoảng 20.000 đồng một chục so với cách đây 4 tháng và khoảng 50.000 đồng một chục so với thời điểm đầu năm. Bến Tre được xem là thủ phủ dừa của cả nước, với diện tích hơn 78.315 ha, tăng 1,38% là vào khoảng 1.065 ha so với cùng kỳ. Dừa ở Bến Tre chủ yếu là dừa khô nguyên liệu, với tổng sản lượng ước khoảng 688 triệu trái một năm.
Từ ngày 15 tháng 9, thông tư số 32 năm 2023 của Bộ Công an thay thế thông tư số 65 năm 2020 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, một số quy định mới cũng sẽ được thay đổi khi thông tư này có hiệu lực. Đặc biệt, thông tin giấy tờ trên tài khoản định danh điện tử VNEID sẽ có giá trị như bản giấy. Người dân sẽ được xuất trình giấy tờ trên VNEID thay thế cho bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sau nửa tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý trên 22.000 trường hợp vi phạm. Cảnh sát Giao thông đã xử lý 46 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và 13 trường hợp lái xe sử dụng ma túy. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết thêm, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô chở khách và ô tô vận tải container, làm thiệt mạng 28 người, bị thương 29 người. Trong đợt tổng kiểm soát tai nạn giao thông, giảm cả về số vụ, số người thiệt mạng và số người bị thương.
Ngày 8 tháng 9, nhận định về tình hình mưa lớn trong thời gian tới ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và đêm nay 8 tháng 9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối nay 8 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. từ khoảng ngày 9 đến ngày 12 tháng 9, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to, độ rủi ro thiên tai do lốc sét ở cấp 1. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm nay 8 đến ngày 13 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác. Riêng từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Ngày 7 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đang tích cực tham gia vào nỗ lực cải thiện hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga nhằm thuyết phục Moscow quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ông Guterres nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng cần phải thiết lập một hệ thống bảo đảm lẫn nhau. Theo đó, bảo đảm rằng Liên bang Nga có thể thực sự vượt qua những khó khăn vẫn còn tồn tại, dù nhiều vấn đề đã được giải quyết, cũng như khả năng khôi phục được sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Tuần trước, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov các đề xuất cụ thể nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vốn đã hết hạn từ tháng 7 năm nay, một năm sau khi các bên đạt được thỏa thuận này dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Lãi suất ở mức cao đang phát huy tác dụng trong cuộc chiến chống lạm phát, song Mỹ có thể cần tiếp tục tăng lãi suất. Đó là nhận định chung của ba người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Fed khu vực Dallas, New York và Chicago ngày 7 tháng 9. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ, cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Fed nhóm họp trong tháng này để đưa ra quyết định mới liên quan đến vấn đề lãi suất. Những ý kiến nghiêng về khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất căn cứ vào tình hình nền kinh tế đầu tàu thế giới đang phải đối mặt với dấu hiệu kém lạc quan liên quan đến thị trường lao động.
Cổ phiếu của Apple hôm 7 tháng 9 đã giảm 2,9% giá trị sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Trung Quốc cấm nhân viên chính phủ và các cơ quan liên quan dùng điện thoại iPhone. Trước đó, cổ phiếu của Apple đã ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất trong hơn một tháng vào hôm 6 tháng 9. Công ty có giá trị lớn nhất thế giới này đã thiệt hại vào khoảng 200 tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 ngày. Đáng chú ý, cổ phiếu Apple hiện là cổ phiếu có hiệu suất kém nhất trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Lệnh cấm sử dụng điện thoại iPhone của chính phủ Trung Quốc có thể là một dấu hiệu đáng ngại đối với Apple, đặc biệt là khi xảy ra sát ngày hãng công bố loạt sản phẩm mới. Trung Quốc là thị trường nước ngoài lớn nhất của Apple và doanh số bán hàng tại đây chiếm khoảng 1/5 tổng doanh thu của tập đoàn này vào năm ngoái.
Thời tiết tại Trung Quốc tiếp tục có diễn biến xấu do ảnh hưởng của bão Hai Cùi, cơn bão thứ 11 đổ vào nước này trong năm nay. Rạng sáng nay 8 tháng 9, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã nâng mức cảnh báo lũ lụt do mưa lớn từ mức 4 lên mức 2, mức cao thứ 2 về thiên tai. Do ảnh hưởng của bão Hai Cùi, nhiều thành phố và huyện ở vùng đồng bằng Châu Giang hứng chịu mưa lớn kể từ ngày 7 tháng 9. Theo trạm quan trắc khí tượng Quảng Châu, từ sáng ngày 7 tháng 9 đến sáng ngày 8 tháng 9, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông chứng kiến đợt mưa bão mạnh nhất trong năm nay. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo màu vàng về mưa bão khi dự báo các trận mưa lớn sẽ trút xuống nhiều khu vực ở miền Bắc, Tây Bắc và miền Nam nước này.
Các nhà khoa học của Israel đã tạo ra mô hình phôi người từ tế bào gốc trong phòng thí nghiệm mà không sử dụng tinh trùng, trứng hoặc tử cung. Theo nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann của Israel, mô hình này giống như một phôi thai người ở ngày thứ 14, có đủ các cấu trúc bên trong. Công trình này đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature vào ngày 6 tháng 9. Trước đó, đã được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Tế bào gốc Quốc tế tại Boston vào tháng 6. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Israel nhấn mạnh họ còn rất xa mới có thể tạo ra phôi thai thực sự.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong những ngày qua, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều ca bệnh đau mắt đỏ ở các lứa tuổi khác nhau. Đây là căn bệnh hiện vẫn chưa có thuốc phòng ngừa và đặc trị. Nguyên nhân nhiễm bệnh thường do virus, vi khuẩn hoặc do dị ứng. Các bác sĩ lên tiếng cảnh báo nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Người dân cần cẩn trọng phòng tránh, nhất là tiếp xúc nơi công cộng.
Theo ghi nhận, Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tiếp nhận từ 60 đến 70 ca khám bệnh liên quan đến bệnh đau mắt đỏ. Phần lớn các trường hợp đều có chung triệu chứng mắt sưng, đỏ, ngứa và khó chịu.
Ở nhà thì tôi thấy là mắt nó bị đỏ với nó sưng với nó chảy ghẹn. Con nó còn đi học nữa nên cũng rất là sợ. Về nhà thì mình vệ sinh là mình có thể là tránh con cái trong cái quá trình mình sinh hoạt ấy. Ví dụ như mình lau mắt rửa mặt thì mình cho xà rác mình bỏ ngay.
Hôm qua thì thấy là nó ngứa, nó sốn buổi chiều. Rồi đêm ngủ thì nó khó chịu, nó nhức. Hôm nay nó đỏ mắt nên bây giờ đi khám. Cũng có ngày hôm kia thì có ông xã mình bị.
Bệnh đau mắt đỏ không chỉ gây ra những khó chịu trong cuộc sống hàng ngày mà còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm việc học tập. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diệu Thơ, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh, vào thời điểm này hàng năm bệnh đau mắt đỏ bắt đầu vào mùa, nhất là khi thời tiết thay đổi và tỷ lệ vi khuẩn trong không khí giặt và tỷ lệ vi khuẩn trong không khí gia tăng.
Cái nguyên nhân mà cái này thường là do siêu vi và 70 đến 75% các trường hợp thì người ta ghi nhận là do adenovirus. Và những cái trường hợp còn lại thì có thể là do Coxsackievirus hay là Enterovirus. Thì như vậy chủ yếu vẫn là do adenovirus. Thì đây là cái con vi khuẩn nó có thể gây là vừa cái viêm kết mạc và viêm kết mạc họng, hầu họng và lên trên mắt. Khi mà xảy ra thì ở gần như là ở các tất cả các lứa tuổi đều có thể bị hết. Từ là trẻ em, sơ sinh, người lớn.
Cũng theo bác sĩ, bệnh đau mắt đỏ có khả năng dẫn đến thành dịch nếu không được điều trị kịp thời và có biện pháp phòng ngừa tại gia đình, cộng đồng. Bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh đau mắt đỏ, nhất là người già và trẻ nhỏ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Trung Chính, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đưa ra khuyến cáo đối với học sinh trong mùa tựu trường cần có các biện pháp phòng bệnh do trường học là môi trường dễ lây lan nhất ở thời điểm này.
Nếu mà trẻ thì nó sẽ gây biến chứng như viêm loét giác mạc. Cái đó thì nó sẽ có nguy hiểm, nó sẽ gây thủng, nó ảnh hưởng đến thị lực của bé sau này rất là nhiều. Nên thường nếu mà nó sớm thì điều trị sẽ tốt hơn. Thường là mình phải cách ly, phát hiện người bệnh là mình nên cách ly, hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Xài vật dụng cá nhân là phải xài riêng.
Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng, ảnh hưởng đến thị lực. Chính vì vậy, việc phòng ngừa ngay từ đầu luôn là biện pháp hữu hiệu cho người dân tại cộng đồng.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.